An Sĩ Toàn Thư, quyển 1, những lời khuyên về nhân quả. Phần thượng. Khuyên những người thương con. Trẻ con làm việc giết hại vật mạng đều do các bậc cha mẹ không ngăn cấm. Chúng giết hại quen rồi thì xem đó chỉ là chuyện bình thường. Ban đầu, đối với những côn trùng nhỏ nhoi như kiến, dế mà không có lòng thương xót, ắt tiếp theo sẽ làm đến những việc mổ trâu giết chó mà không thấy cần gì phải ngăn giữ. Lòng trắc ẩn một khi đã bị đánh mất thì danh thơm tiếng tốt tiêu tan, dòng dõi cháu con dứt tuyệt, hết thảy đều do đó mà ra. Cho nên biết rằng từ thuở còn thơ ấu, nếu rèn theo việc thiện, ắt sẽ nên người thiện. Tập theo việc ác, ắt phải thành người ác. Không thể buông lỏng dù chỉ một ngày không lưu tâm dạy dỗ. Xin có lời rộng khuyên hết thảy những bậc phụ huynh, sinh linh vật mạng dù nhỏ nhoi cũng nên cứu vớt. Con em trong nhà dù còn thơ ấu cũng phải lo răn dạy ngăn ngừa. Làm sao cho những chỗ thấy nghe của con em mình hết thảy đều là hiền thiện. Dù là kẻ đã trở thành bất nhân cũng nên dạy dỗ cảm hóa. Huống chi trẻ con vốn đều mang bản chất hiền thiện. Nếu không như vậy, thuở ấu thời không lo dạy dỗ, về sau có hối tiếc cũng không còn kịp nữa. Họ Thang kể chuyện cõi âm. Thang Xính là người huyện Lật Thủy, vào năm Giáp Ngọ thuộc niên hiệu Thuận Trị, dự khoa thi hương. Vừa thi xong thì ngã bệnh. Đến khoảng nửa đêm ngày 6 tháng 10 năm ấy thì toàn thân lạnh cống, cứng đơ. Rồi bao nhiêu sự việc đã làm trong đời đều tự nhiên hiện ra rõ ràng trước mắt. Ông nhớ lại thuở nhỏ đùa nghịch bắt một con gà đem giấu dưới rãnh nước. Kết quả sóc đất cắn nó bị thương. Lại có lần ông giết chết cả một tổ dơi. Một lần khác, có người giúp việc trong nhà ngủ mê. Ông nghịch lấy giấy dầu đốt làm bỏng tay người ấy. Thế rồi, trong giây lát, bỗng thấy cả bầy dơi kéo đến đòi mạng. Trong lòng ông hết sức kinh sợ. Nhưng rồi ông cũng chợt nhớ lại hết thảy những việc thiện đã làm. Dù nhỏ nhặt cũng nhớ lại hết. Bỗng nhiên, ông chợt nhớ đến một câu trong Tâm Kinh: vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố. Tâm thức không chướng ngại nên không có sự sợ sệt hoảng hốt. Có chút nhận hiểu, trong lòng liền được dần dần an ổn. Chợt ông nhìn thấy Đức Đại Sĩ Quán Thế Âm hiện ra trên cao, tay cầm nhành dương vẫy nước xuống, liền tỉnh lại. Về sau, đến năm Tân Sửu, ông đỗ tiến sĩ. Lời bàn: họ Than nhốt gà, giết dơi đều là những việc đùa nghịch thuở còn thơ ấu. Nhưng khi đến cõi âm, những con vật bị giết liền hiện ra đòi mạng, nên có thể biết được rõ ràng là tội giết hại vật mạng dù trẻ thơ cũng không được dung thứ. Huống chi bọn trẻ đùa nghịch gây hại đâu chỉ với một con gà, một con dơi. Những ai thực sự biết yêu thương con em mình thì phải gấp rút suy ngẫm đến mối họa này mà sớm lo liệu ngăn ngừa. Phá tổ chim bị đốt khô chân. Ở huyện Ký Châu, có một đứa trẻ thường tìm kiếm các tổ chim rồi bắt lấy trứng đem về ăn. Một hôm, có người nói với nó: chỗ kia có trứng chim, cháu có thể đi cùng ta đến bắt. Đứa trẻ liền đi theo người ấy đến một ruộng trồng dâu. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy phía bên trái đường có một cái thành. Trong thành có nhà cửa đường xá hết sức đẹp đẽ đông đúc, lại có tiếng ca nhạc rộn ràng huyên náo. Đứa trẻ lấy làm lạ, liền hỏi: cái thành này có từ lúc nào? Người đi cùng quát bảo im, không được nói, rồi dẫn nó vào thành. Vừa bước vào thành thì cửa thành đột nhiên đóng lại, Trong thành đầy những sắc nóng lửa hồng dưới chân, nóng hực không sao chịu nổi. Đứa trẻ gào khóc la thét chạy nhanh về phía cổng thành phía nam. Vừa đến nơi thì cửa thành liền đóng lại, lại chạy về cửa thành phía đông, rồi phía tây, phía bắc. Mỗi khi vừa đến nơi cũng đều thấy cổng thành tự nhiên đóng chặt lại. Bây giờ, trong ruộng dâu có một người đang hái lá dâu. Nhìn thấy đứa trẻ ấy vừa chạy vừa gào khóc la thét trong ruộng dâu, liền nghĩ là nó bị điên, liền chạy về báo với cha nó. Người cha ra đến nơi, cất tiếng gọi tên đứa trẻ. Nó vừa đáp lại liền ngã lăn ra đất. Cả tòa thành với lửa nóng đều không còn thấy nữa. Người cha nhìn thấy hai chân con thì thấy từ đầu gối trở xuống cháy khét như bị nướng trên lửa. Gạn hỏi, nó liền kể lại những gì đã xảy ra. Người cha đưa về nhà lo việc chữa trị. Cuối cùng, đôi chân của đứa bé từ đầu gối trở xuống chỉ còn như hai que xương khô. Lời bàn, khổ não ở địa ngục đều do tâm tạo ra, cũng do nơi tâm mà hiển hiện. Người có phước đức sâu dày thì địa ngục cũng chính là cung điện cõi trời. Kẻ tạo nghiệp ác nặng nề thì cung điện cõi trời liền hóa thành địa ngục. Cũng giống như người mắc bệnh sốt rét, tuy ở cùng một nơi với người không có bệnh, nhưng người không có bệnh thì không thấy lạnh, còn người bệnh kia thì rét run cầm cập như đang ở giữa nơi băng giá. Lại có lúc người không có bệnh thì không thấy nóng, mà người bệnh kia thì đổ mồ hôi tuôn như tắm, khác nào đang ở nơi lửa nóng. Đó là một lẽ để chứng minh. Lại như chư thiên ở các cõi trời lục dục, tuy cùng thọ hưởng các món ăn cõi trời như nhau, nhưng các vị nào phước đức nhiều hơn thì nhìn thấy món ăn ấy hoàn toàn trắng sạch. Còn những vị phước đức kém hơn thì tùy theo mức độ mà nhìn thấy món ăn ấy có màu ít nhiều sậm đỏ hơn. Cho đến các thứ như y phục, châu báu, cung điện cũng đều khác biệt theo cách như thế. Đó lại là một lẽ khác nữa để chứng minh. Lại như người đời khi ở trong bụng mẹ, hết thảy đều bị ngũ tạng, máu huyết bao quanh. Nhưng Đức Thế Tôn khi ở trong bụng Thánh Mẫu Ma Gia, nhập tam muội ly cấu thì liền có các thứ gỗ thơm chiên đàn, châu báu phi diệu. Vô số cung điện đều hiện ra để tự trang nghiêm. Đó chẳng phải là tất cả đều do tâm thức tạo ra đó sao? Vì thế biết rằng, đứa trẻ nghe tiếng người bảo chỗ kia có trứng, ấy là do chính từ trong tâm nó hiện thành, là trứng của vô minh. Nơi ruộng dâu lại có thành quách, đó cũng là do tự tâm nó hiện ra, là thành quách của những oan nghiệp đã tạo. Khắp trong thành đều có lửa nóng, cũng từ trong tâm nó hiện ra, là lửa nóng phiền não. Bốn cửa thành đều tự đóng chặt, cũng là do tự tâm nó hiện ra những cửa lao ngục. Cho nên có câu, địa ngục không xa, chính ở ngay trước mắt, tùy theo nghiệp báo của mỗi người mà hiện ra đó thôi.